Chương trình Văn nghệ thiếu nhi.
Mời các em nghe chuyên mục đọc truyện thiếu nhi của Đài Tiếng nói Việt Nam.
Chuyên mục đọc truyện thiếu nhi.
Các em thân mến, vượt qua rất nhiều thử thách gian nan, cuối cùng Marco đã tìm được mẹ, bà Josefa. Mẹ cậu đã hét lên khi nhìn thấy Marco. Bà không tin vào mắt mình nữa. Nước mắt bà trào ra. Marco ngồi thu tròn trong vòng tay ấm áp của mẹ. Phút đoàn viên ấy diễn ra trước khi bà Josefa vào phòng phẫu thuật. Marco đã giúp bà Josefa có thêm rất nhiều động lực để vượt qua ca phẫu thuật khó khăn này. Trở lại với gia đình của Enrico, cậu đã đọc được bức thư của bố viết cho cậu. Trong thư bố viết nhiều về trường lớp của cậu. Bố đã đi dạo xung quanh trường khi chờ đón cậu. Qua khung cửa sổ, bố nhìn vào lớp học thì thấy cô giáo đang nắn nót dạy các em viết chữ. Một lớp khác thì thầy giáo đang đọc to chậm chậm. Còn lớp học bên cạnh thì nổi lên những tiếng xì xào khi giáo viên đi ra ngoài. Các bạn ở một lớp học khác thì đang cười to vì thầy giáo vui tính đã nói đùa một câu. Qua thư của bố, Enrico hiểu hơn về không khí học tập của các bạn trong trường. Bây giờ qua giọng đọc của cô Kim Ngọc, mời các em theo dõi những trang tiếp theo truyện dài Những tấm lòng cao cả của nhà văn Ý Edmondo de Amici, bản dịch của Hoàng Thiều Sơn.
Cậu bé đáp lại bằng một tiếng kêu tuyệt vọng. Mẹ tôi chết mất rồi. Người thầy thuốc hiện ra ngưỡng cửa và nói: Không, mẹ cậu đã được cứu sống. Cậu bé nhìn bác sĩ một lúc, rồi chạy lại quỳ xuống ôm chầm lấy hai đầu gối ông ta, khóc nức nở và nói: Xin đa tạ bác sĩ. Nhưng bác sĩ vội kéo cậu đứng lên và nói: Đứng dậy, cậu bé đáng thương và anh hùng. Chính cậu là người cứu sống mẹ cậu. Marco, người Genova, là nhân vật trẻ tuổi gần cuối cùng mà chúng ta làm quen năm nay. Chỉ còn có một nhân vật nữa để cho tháng 6. Chỉ còn có 2 bài thi hàng tháng nữa, 26 ngày đi học, 6 ngày thứ 5 và 5 chủ nhật nữa. Người ta cảm thấy năm học sắp hết. Cây trong vườn sum suê và nở hoa, tỏa bóng rào xuống các dụng cụ thể dục. Học sinh mặc quần áo mùa hè, những mái tóc tỏa xuống đôi vai đã biến mất. Tất cả mọi mái đầu đều cắt ngắn. Người ta thấy những bắp chân và những cái cổ để trần, những mũ rơm đủ mọi hình dáng, những sơ mi đủ mọi màu sắc. Các cậu bé nhất đeo làm khăn quàng hay thắt lưng, những dải lụa xanh, đỏ, vàng. Ý thích riêng của những bà mẹ, từ người giàu nhất đến người nghèo nhất, muốn trang điểm cho con mình. Nhiều cậu đến trường mà đầu trần như đã trốn khỏi nhà vậy. Vài cậu mặc bộ quần áo trắng để tập thể dục. Có một học sinh lớp cô Denkati mặc quần áo đỏ từ đầu đến chân, trông như con tôm hùm luộc. Vài cậu mặc quần áo thủy thủ. Nhưng đẹp nhất là cậu bé thợ nề, đội một chiếc mũ rơm to tướng, giống như một cây nến phủ chụp đèn vậy. Cô Detti đã bỏ cái mũ nồi da mèo và đội thay vào một cái mũ lưỡi chai đi đường cũ bằng lụa xám. Votini mặc một bộ quần áo kiểu Scotland, may rất tốn vải. Crossi mặc áo hở ngực. Precossi súng xính trong bộ áo làm việc của thợ rèn màu xanh. Còn Garofi, giờ cậu phải bỏ cái áo tơi to tướng, giấu kín hàng hóa của cậu đi rồi, thì các túi căng phồng của cậu đều lộ rõ, để người ta trông thấy vô khối thứ, trong đó thòi ra những bảng kê sổ số. Học sinh đến lớp buổi sáng mang theo những bó hoa tặng cô giáo của mình. Các cô giáo cũng mặc những áo màu tươi sáng, trừ cô nữ tu sĩ bao giờ cũng áo đen. Cô giáo có chiếc lông chim màu đỏ, vẫn đội cái mũ ấy, và cổ thắt một chiếc nơ lụa hồng, hơi nhầu và lấm vì những cái vuốt ve của đám học trò bé của cô. Chúng làm cho cô cười và bắt cô chạy. Bây giờ là mùa sơ ri, mùa bươm bướm, mùa hòa nhạc ngoài trời và dạo chơi ở đồng quê. Nhiều học sinh lớp 4 đã trốn đi tắm sông để tha hồ vùng vẫy. Mọi người đều mong mỏi nghỉ hè. Mỗi ngày tan học, người ta lại sốt ruột hơn và bằng lòng hơn ngày hôm trước. Điều làm tôi lo buồn là thấy Garone để tang mẹ và cô giáo lớp 1 đáng thương của tôi ngày càng yếu hơn, xanh hơn và ho càng to hơn. Bây giờ lưng cô còng hẳn xuống và cô chào lại tôi cái chào sao mà buồn thế. Enrico, con đã bắt đầu hiểu chất thơ của trường học rồi, nhưng cho đến nay con chỉ mới thấy trường học từ bên trong thôi. Nhà trường đối với con sẽ còn đẹp hơn và nên thơ hơn rất nhiều. 30 năm sau nữa, khi con dẫn các con đến trường và con thấy nhà trường từ bên ngoài như bố thấy hiện nay. Trong khi chờ tan học, bố đi dạo ở các đường phố vắng chung quanh tòa nhà và bố nhìn các cửa sổ ở tầng dưới. Chỉ có các cánh cửa chớp khép lại thôi. Từ một cửa sổ, bố nghe tiếng một cô giáo nói to: "Ôi, nét sổ của chữ tờ gì mà khiếp thế này? Không phải như thế đâu, con ạ. Bố con mà trông thấy thế thì sẽ bảo thế nào chứ?" Ở một cửa sổ bên cạnh, tiếng một thầy giáo đang đọc to chậm chậm: "Tôi mua 50 mét vải, giá 4 lira rưỡi một mét. Tôi bán lại..." Xa chút nữa, tiếng cô giáo đọc to: "Thế là Pietri Mica, cái người đã châm..." Từ một lớp bên cạnh, nổi lên những tiếng trẻ rì rào, chứng tỏ rằng thầy giáo đi ra ngoài một lúc. Bố đi mấy bước và nghe tiếng một em bé đang khóc, tiếng cô giáo giày la hay dỗ dành. Từ những cửa sổ khác, vọng ra những đoạn thơ, tên họ của những người nổi tiếng và nhân hậu, những châm ngôn về đạo đức, về lòng dũng cảm, về lòng yêu tổ quốc. Rồi tiếp đến những lúc im lặng, bấy giờ người ta có thể nghĩ là trường học bỏ không. Hình như nó không thể nào chứa nổi 700 học sinh. Bỗng những tiếng cười vang phá tan sự im lặng vì một thầy giáo vui tính đã nói một câu đùa. Những người đi qua đường dừng chân lại nghe và tất cả đều nhìn với một mối thiện cảm. Tòa nhà đang chứa biết bao tuổi thanh xuân và biết bao niềm hy vọng ấy. Bỗng nhiên, người ta nghe ồn ào những tiếng sách vở gấp lại, những tiếng bước chân thình thịch, tiếng ồn ào như ong vỡ tổ lan từ tầng dưới lên gác trên, như có một tin vui bất ngờ vừa truyền đến. Đó là bác gác cổng đang đi hết lớp này đến lớp khác, nhắc lại cái chữ finish theo lễ thức. Nghe những tiếng ồn ấy, một đám đông đàn bà, đàn ông, thiếu nữ, thanh niên chen chúc ở các cửa ra vào chờ đón con mình, em mình, cháu mình, trong khi các em bé chút xíu ra khỏi lớp đến tìm mũ của mình. Cuối cùng thì học trò xếp hàng dài đi ra, chân dậm thình thịch, và bố mẹ đón con hỏi dồn dập: "Con có thuộc bài không? Hôm nay có nhiều bài tập không? Ngày mai phải học bài gì, phải làm bài gì hả con? Bao giờ thì thi hàng tháng?" Có những bà mẹ đáng thương, tuy không biết đọc, cũng giở vở của con ra, xem các bài tính và hỏi số điểm. "Chỉ 8 thôi à? 10 và được khen à? Đọc bài được 9 hả con?" Thế rồi họ lo ngại, họ vui mừng, họ hỏi các thầy giáo, nói về chương trình, về thi cử. Đẹp đẽ thay, cao quý thay việc giáo dục, và bao la biết bao điều hứa hẹn của ngành giáo dục đối với thế giới này. Tháng 5 không thể kết thúc cách nào đẹp hơn bằng việc khách đến thăm sáng hôm nay. Có tiếng chuông gọi cửa, rồi nghe bố kêu lên giọng ngạc nhiên: "Thế nào, anh Giordano đấy à?" Giordano là người làm vườn của chúng tôi ở Chieri, mà gia đình hiện nay đang ở Condove. Chú sang Hy Lạp và làm việc 3 năm nay trong ngành đường sắt. Chú mới từ Hy Lạp đi tàu thủy về, lên bến Genova hôm qua và sáng hôm nay thì đến đây. Giordano ôm một bộ hành lý to. Trông chú già đi một ít, nhưng vẫn vui vẻ, mặt mày linh hoạt. Bố mời chú vào nhà, nhưng chú từ chối và hỏi luôn bố, vẻ ít nhiều lo ngại.
Thưa ông, gia đình tôi dạo này ra sao? Cháu nhỏ Luisa của tôi ra sao?
Tốt lắm, tôi vừa mới gặp, mẹ trả lời. Chú Giordano thở ra như nhẹ bớt nỗi lo và nói.
Ông bà thấy đấy, tôi không có đủ can đảm đến chỗ những người câm điếc mà không hỏi trước tin tức con gái tôi. Ông bà cho phép tôi gửi nhờ cái bọc này đây để chạy đến gặp cháu Luisa. Đã 3 năm rồi, tôi không được thấy cháu, đứa con gái đáng thương của tôi. Đã 3 năm rồi, tôi không được thấy một người thân yêu nào của tôi.
Con hãy đi theo chú Giordano đi, bố nói với tôi.
Xin lỗi, tôi còn muốn thưa với ông điều này nữa ạ. Người làm vườn dừng lại ở đầu cầu thang và nói.
Nhưng bố ngắt lời. Thế công việc làm ăn ra sao?
Thưa, cũng khá, tôi cũng mang về được ít tiền. Nhưng xin ông cho biết là con cháu vừa câm vừa điếc của tôi có chút tiến bộ gì không ạ? Tôi để cháu ở lại, khác nào một con vật nhỏ, chẳng chút hiểu biết nào gì cả. Tôi không tin tưởng chút nào vào những học viên cho người câm điếc ấy. Chẳng hay cháu có học được cách ra hiệu không? Nhà tôi có viết thư cho tôi rằng Luisa học nói và có tiến bộ. Nhưng tôi thì tôi tự nhủ. Nó có học nói bằng dấu hiệu gì thì đối với tôi có ích gì đâu. Trong khi tôi chẳng hiểu gì về những dấu hiệu ấy. Chỉ những người câm điếc mới hiểu nhau thôi.
Thế ông thấy cháu Luisa nhà tôi ra thế nào ạ? Bố mỉm cười và đáp.
Tôi sẽ không nói gì với anh cả. Tự anh sẽ thấy. Anh đi đi, đi đi, đừng để mất thêm một phút nào nữa.
Chúng tôi đi ra, học viện cho người câm điếc ở cạnh nhà. Trong lúc đi, chú làm vườn nói với tôi, buồn hết sức.
À, tội nghiệp Luisa của tôi, ra đời bị tật nguyền đầy đọa. Chào ôi, có bao giờ tôi được nghe nó gọi bố và nó được nghe tôi nói, con gái của bố đâu. Vì không bao giờ nó nghe được, cũng như nó chả nói được một lời nào cả. Cũng may mà có vị ân nhân tự ý giúp chúng tôi cho nó vào học viện. Nhưng phải đợi nó lên 8 đã. Và thế là đã 3 năm rồi, nó ở học viện, nó sắp lên 11 rồi đấy. Cậu Enrico à, cậu bỏ tôi, nó có lớn không? Nó có vui không, hở cậu?
Chú sẽ thấy, tôi trả lời và rảo bước.
Nhưng học viện ở đâu rồi? Nhà tôi đưa Luisa đi sau khi tôi đi rồi, tôi không biết nó ở đâu.
Trong khi chú ấy nói, thì chúng tôi đến học viện và vào phòng khách. Một người gác đến trước mặt chúng tôi.
Tôi là bố của Luisa Vozzi, chú làm vườn nói. Tôi muốn gặp con gái tôi. Nhanh lên, nhanh lên.
Giờ các cháu đang ra chơi, để tôi đi báo với cô giáo, người gác nói. Và bác ta đi ra.
Chúng ta vừa nghe những trang tiếp theo của truyện dài Những tấm lòng cao cả của nhà văn Ý Edmondo de Amici, bản dịch của Hoàng Thiều Sơn. Đã lâu rồi gia đình Enrico không gặp lại chú Giordano, người làm vườn của gia đình cậu hiện đang sống ở Hy Lạp. Hôm nay chú tới thăm cô con gái bị câm điếc đang học tập tại học viện dành cho những người thiểu năng ở gần nhà Enrico. Những trang tiếp theo sẽ diễn tả niềm vui của gia đình Enrico khi gặp lại chú Giordano. Các em nhớ đón nghe nhé. Còn bây giờ thì thân ái chào tạm biệt các em.